18i.net giới thiệu câu chuyện Phá Trinh vợ bé, mụ đàn bà với bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt, cầm roi đánh xối xả vào cô bé, miệng không ngừng chửi rủa, mày muốn cướp chồng bà à? Mới tí tuổi đầu mà đã đi mồi chài đàn ông rồi, vừa đai nghiến, bà vừa cầm bó dây mây, quất xối xả vào cô bé cao, cân đối, quần áo khá tươm tất quỳ lại, van, xin, khẩn cầu, chị ơi, em nào có muốn, là chị tới cưới em, về đấy mà, em lại chị, xin chị tha cho, à, giờ mày đổ cho bà đấy à, không phải là mày chài chồng bà từ ngoài đường để nó mê mệt rồi về ép bà đi cưới mày à. Em không, chưa nói dứt lời, thì những sợi mây đã tới tấp xoắn vào lưng cô bé, bỗng nhà ngoài tiếng ông Hoàng vang vang, gì mà ầm ĩ thế, bà cả giấu vội bó mây và ôm lấy chồng, mình về rồi đấy à. May quá, cô Lý đang nhớ nhà, xin em cho cô ấy về thăm nhà vài bữa, em không cho, vì cô ấy đi rồi lấy ai hầu hạ mình, thế là cô ấy ăn vạ, đòi chết, em bực nên mới dạy cô ta được vài phút thì mình về. Thôi, mình xử cô ta đi nhá, em đi coi lũ tôi tớ tí nhá, vừa nói, bà vừa lẳng lở nhìn chồng, ông hội không ngờ bà lại cưng ông đến thế, thế nào đêm nay, ông cũng phải thưởng bà, định là định thế. Nhưng mới lấy Lý về đêm qua, chưa kịp động phòng thì làm sao mà ông mò qua bà cho đặng, nhưng càng nhìn Lý, ông càng thấy nàng quá quát được ở trong nhà quan, giàu có lại chê. Lại đòi bỏ ông về nhà lính, nghĩ tới đó, ông muốn điên lên, nhưng vợ trẻ, làm sao mà đánh được, thế là ông quát, cô về phòng đợi tôi sẽ nói chuyện với cô sau, nước mắt lưng tròng. Lý uất ức đi về phòng, nhìn vợ trẻ khóc mà ông não ruột, nhưng cứ nghĩ đến, nó, định bỏ đi là ông lại muốn điên lên, định theo Lý về phòng thì tiếng bà hội đồng ngọt ngào vang lên, thôi mình ơi, nó còn dại, từ từ rồi em dạy nó hầu mình cho phải phép, mình ngồi xuống đây, em lau mặt cho, ông hội đồng không ngờ vợ mình lại có những cử chỉ ngọt ngào đến thế, ông xúc động ôm chầm lấy bà, nhưng bà dãy ra và bảo, ấy, mình làm thế người làm nó cười cho, vào phòng em lo cho mình nhé, vừa nói, bà vừa dìu ông vào phòng, cả hai năm nay, ông ăn chơi đàn đúm ngoài đình. Không ngó ngàng hay gần gũi bà nên không còn nhớ tới căn phòng vợ ra sao. Nay vừa bước vào, ông đã ngất ngây với mùi trầm lan nhẹ nhẹ cùng chiếc giường trắng muốt. Tươm tất, bà cả năm nay 41 tuổi đang vào độ hồi xuân. Ông 45 tuổi đang trên đỉnh cao dục vọng. Nhớ tới cái thuở bà 16, ông 20, khi lấy bà về vú mông chẳng có, nhưng qua tay ông, nó cứ mọc ra từ, để giờ đây, khi vụt đầu vào vú bà, ông cứ mơ màng như lạc vào vựa bưởi làng bên, ghé miệng vào vú vợ ông cắn thật mạnh, rồi tiện tay, ông vò vú bên kia, bóp đến nhão thịt mà ông vẫn chưa buông, rồi bỗng nhiên ông nghe bà rên, thật nhỏ, ôi, mình hành hạ em đi mình, nghe vậy, ông càng ra sức vò vú bà, miệng cắn thật mạnh vào núm vú bên trái. Bà ngây người, chụp lấy cu ông, và mơn trớn như một bảo vật, bà tự nằm xuống, banh hai chân thật rộng, đón ông, vào nhà, lúc này cu ông đã cứng, đường vào, lồn bà, ông đã thuộc nằm lòng, nên, ọt, một cái là nó vào tới, nhưng hỡi ôi, như trái bong bóng xì, cu ông ngỗng nhạo ra, bà thất vọng hỏi, sao vậy mình, đã bảo là cái lỗ ấy toang hoác, đồ bỏ mà không nghe, bà sụt sùi, cũng tại mình cả, đẻ cho mình 8 đứa, thì cái thân này còn gì mà ngon, bà dỗi hơn quay lưng vào tường, ông thản nhiên mặc quần áo và bảo, thôi, tôi đi đây, tiếng đóng cửa khô khốc làm bà càng thêm đau, nhưng biết làm sao đây, phận đàn bà là vậy, lấy chồng, cho nó giày vò, hành hạ, rồi đẻ như heo, rồi nó vất đó, bà bỗng hét vang. Có phải làm đàn bà là bị thế không hở trời, rời phòng bà cả. Ông mò sang phòng Lý, cô vợ 16 trăng tròn ông mới cưới hôm qua, thấy Lý đang nằm ngủ trong bộ đồ lụa trắng. Một vạt áo tung lên quá nửa vành ngực, làm lòng ông nôn nao, gài chặt cửa. Ông sáng ngay vào giường làm Lý giật mình, tỉnh giấc, ông ôm nàng vào lòng, quên hết những gì bà cả vừa mách. Ông hăm hở tuột quần áo vợ ra như con mèo ướt. Lý sợ hãi nép vào vách nhà. Nàng càng sợ hãi, ông càng thích cái. Nguyên là thế, ông nghĩ. Rồi ông ngọt ngào nói, em đừng sợ, là vợ chồng rồi thì chồng nói vợ phải nghe, em hiểu không? Lý nhí đáp, dạ con hiểu ấy. Là vợ chồng thì phải xưng hô thế nào? Dạ ans giỏi, thế anh mới thương. Nào tới đây nào. Vừa nói ông vừa kéo Lý vào lòng, mơn mơn đầu vú vợ, rồi ông lùa lưỡi vào miệng Lý, nút lấy, nút để. Người Lý bỗng nhũn ra, nàng không ngờ cái miệng và bàn tay ông diệu kỳ đến thế. Nó làm người nàng tê như có điện giật, biết nay đã vào lồng. Ông bắt đầu trổ tài nghệ, đặt vợ nắm dài trên giường. Ông thật chậm chút bỏ y phục trên người ra, lần đầu tiên thấy đàn ông trần truồng. Lý đỏ dần mặt và xoay đầu vào tường. Ông hề hà cười, chẳng nói, chẳng rằng. Ông banh chân vợ ra, bắt đầu đưa lưỡi xoáy nhẹ vào lỗ chim vợ. Lâu lâu, ông mút thật mạnh làm người Lý co rúm lên vì sướng. Được vài phút thì ông lại đổi trò. Lâu lâu ông thọc ngón tay vào âm hộ nàng và ngoáy. Tiếng rên của Lý đã làm cu ông cứng ngắc. Nhưng động phòng mà vội vã thì đâu còn hứng thú, nên ông cứ để Lý rên. Một tay bóp vú, một tay ngoáy chim, vào miệng thì liếm vế non của vợ. Đến khi thấy nước nhờn trong Lý ra khá nhiều, ông biết vợ trẻ đã nướng tột độ. Đặt gối xuống mông nàng, rồi ông từ từ trèo lên người nàng, và thật nhẹ ông đưa cu vào chim nàng, giả thật chậm ngoài lỗ. Sự cương cứng, sự mơn trớn đã làm Lý say đến tột độ và coi ông như một vị thánh ban phúc cho nàng. Nàng phó thác, nàng đón nhận như một con chiên ngoan đạo. Chân nàng bỗng dạng ra lớn hơn để đón thanh gươm của chàng. Nhưng ơ kìa, sao anh lại ngưng? Nàng nũng nịu hỏi, ông không trả lời, cu cứ để hời ngay chim vợ, miệng liếm đầu vú vợ, lúc mạnh, lúc nhẹ. Người Lý bỗng quằn quại, hơi thở dồn dập. Nàng bỗng thật tình tứ, anh, em thương anh lắm, anh đừng bỏ em nha. Ông ngất ngây nghe tiếng vợ trẻ thì thầm, và bỗng nhiên thúc thật mạnh vào lồn vợ. Lý thét ngất vì đau, trong khi chàng nện cặc thật mạnh lồn vợ. Nhưng lạ thay, cái đau chỉ trong giây chốc, thay thế vào đó là niềm sướng dâng tràn. Ông một người có nhiều kinh nghiệm trong gối chăn, do vậy chuyện kéo dài cuộc chơi không có gì là khó. Lúc tấn, lúc lùi, ông đã làm Lý điên lên. Đôi khi ông ngưng hẳn để vờn vợ, Lý non tay ấn, nên miệng cứ thì thào, nữa đi anh. Ông đâu phải là dân thường nên chọc ghẹo vợ. Sao hôm qua lúc rước dâu em khóc? Em sợ, sợ gì, sợ anh hành hạ em. Chưa dứt lời, cu ông đã nện sâu vào chim vợ. Hành hạ như vậy hả? Nàng mắc cỡ, em đâu biết là lấy chồng sướng đến vậy. Và cứ thế, những trận bão cứ ùn ùn xoáy quanh lỗ lồn của nàng, tiếng chóp chép nhọp nhẹp vang vọng khắp phòng. Cô bé 16 thủa nào giờ đã thành bà hai, sau hai đêm trong vòng tay ông Hoàng. Lý đã biết cách làm ông sướng, làm ông cương. Không những thế, nàng còn biết cách thổi, thổi rất giỏi nữa là khác. Mỗi ngày, ông thức dậy trong vòng tay của Lý, nàng tự tay tắm, lau người và chăm sóc chồng. Sau đó, ông ra tổng hội, làm việc tới trưa về là quây quần bên vợ bé cho tới tối, trưa nào cũng vậy. Lý thấp thỏm chờ chồng, nàng không ngờ mình lại thương ông đến thế. Nghĩ tới hôm cưới mà xấu hổ, mỗi lần cùng ông thắp nhang tay nắm đầu chào là nàng cứ đỏ dần mặt lên. Ai đời, chồng mình lại già đến thế. Nhưng sau hôm động phòng, nàng lại thấy thương ông hơn bao giờ hết. Nàng nguyện sẽ hết lòng lo cho chồng và gia đình chồng. Biết vợ trẻ cưng mình nên mỗi trưa, Khi về tới nhà là ông cứ để nguyên giày dép mà nằm dài lên giường để hưởng những giây phút thần tiên của cô vợ 16 dành cho. Thật cẩn thận, nàng cởi bỏ giày chồng ra, rồi tới áo, quần, quần lót. Sau đó, nàng lấy một thau nước ấm lau từng ngõ ngách trên người ông. Dĩ nhiên, thằng nhỏ là nơi được nàng lau kỹ nhất. Sau hết, nàng bắt đầu nhiệm vụ một người vợ thật dịu dàng, thật nâng niu. Nàng đưa lưỡi mình đi quanh đầu khắc chồng, sau đó đánh một vòng quanh lỗ yêu, rồi nàng từ từ liếm dọc xuống cu, xuống giái. Lúc đó, cu ông đã được miệng nàng bao phủ với những cú mút tới lui. Lúc này, hơi thở ông bắt đầu đứt quãng, tay ông bắt đầu mò, vú vợ và bóp thật mạnh. Cường độ lẫn nhịp độ từ miệng nàng bắt đầu nhanh dần theo nhịp bóp từ tay ông bắt đầu già xuống chim vợ. Khi cảm được độ ướt chim nàng, ông bắt đầu vùng lên, kéo vợ ra đầu giường, gác hai chân nàng lên vai, và ông bắt đầu thúc đẩy, cho đến khi nghe tiếng vợ rên thật lớn thì ông ngưng lại. Để cu hờ ngoài miệng lỗ, tay ông bắt đầu vò vú vợ, miệng ông bắt đầu liếm mút cho đến khi vợ nài nỉ thảm thiết, lúc đó ông mới tiếp tục thúc như một ban thưởng. Mông nàng hởi lên thật cao, theo nhịp thúc của chồng, nhưng chơi hoài một kiểu, cũng chán, nghĩ vậy nên ông bắt đầu lật vợ xuống, bắt vợ quỳ chổng mông, để bắt đầu chơi từ phía sau, nhưng lạ thay. Tim ông bỗng hân hoan khi nhìn thấy cặp mông tròn, chắc của vợ, nó đẹp quá, nó xinh quá, tiện tay, ông phát một cái thật mạnh vào mông vợ, bị chồng phát đít nàng nhón thật cao, như đã chờ sẵn. Cu ông chui tọt vào chim vợ nghe cái ọt chơi từ phía sau nên chim bóp chặt cu đến độ ông muốn vọt ra, nhưng vốn tham lam trong chuyện chăn gối, làm sao ông chịu thua ngay hiệp đầu được. Do vậy, ông bắt đầu chậm lại, đợi đến khi nàng lên tiếng, cho vào nữa đi anh, nàng nũng nịu cho vào đâu, ông chọc vợ vào cái lỗ ấy ấy, không thấy chồng trả lời. Nàng tưởng chồng lơi là bên càng chồng mông cao hơn, tình cờ ông lấy tay nhào, nắn, bóp banh mông vợ, bỗng nhiên ông thấy cái lỗ hoa cao tí xíu, hồng tươi cứ úp mở theo nhịp tay mình. Nó như cục nam châm, hút cu ông đến mãnh liệt, một ý nghĩ hấp dẫn hiện lên trong đầu ông, ừ nhỉ, sao ta không thử cái lỗ ấy xem sao, nghĩ sao, làm vậy, ông liền đưa cu lên lỗ đít vợ. Và phực thật mạnh, cu ông đã chui tót vào đít vợ. Ôi, gần hết nửa đời người, ông mới khám phá ra cái lỗ này. Nó làm ông tê hết các giác quan, nó làm ông muốn nghẹt thở vì sướng. Ông quên mất lý, ông quên mất cô vợ trẻ đang bập môi trong hai hàng nước mắt, đang gồng mông dâng đít cho chồng. Nhưng lạ thay, khi đâm vào đít vợ, ông không tài nào điều khiển được mình. Ông cứ thúc, thúc và thúc cho đến khi niềm sướng tuôn đầy trong đít vợ, buông mình trên lưng vợ, tay giờ vú, ông thầm thì bên tai nàng, anh cưng em nhất đời, em biết không, nàng mỉm cười qua hai hàng nước mắt, anh vui là em hạnh phúc rồi, cảm động quá, ông lại muốn yêu nàng lần nữa, nhưng trước khi yêu, ông muốn nhìn thấy cái lỗ thiên thần ấy, hai tay banh mông vợ ra, mắt dán vào lỗ đít. Ông thấy nó thật đẹp, tròn vo, hồng nụ với phún phính những bong bóng trắng đục tạo ra từ tinh trùng mình. Ông thấy mình là một người hạnh phúc nhất đời. Ông hãnh diện vì mình vừa khám phá ra một thế giới mới. Lấy tay xoa tròn nơi lỗ đít, ông bỗng thấy người vợ dướn lên, hứng thú. Ông cho một ngón tay vào và ngoáy tròn, nàng bỗng rên thật dài. Người uốn éo đến tột độ, tiếng rên làm cu ông ngốc dậy thêm lần nữa. Ông muốn đi trên mảnh đất mình mới khai phá. Thật chậm, ông để cu ngay lỗ đít vợ và đưa vào một cách dễ dàng lẫn thích thú. Lạ thay, ông thấy vợ mình như đã hòa nhập, nàng nâng mông thật cao để đón nhận nhận cú xông pha hùng dũng từ ông như lạc vào vườn cổ tích. Ông đang thích thú nhìn mông vợ xoay tròn trong cu mình thì nàng bỗng nằm bẹp xuống. Cu ông rời đít nàng với niềm chơi với hoang mang. Nhưng chưa đầy một giây sau, thật nhanh, Nàng nâng mông mình lên và cụ ông đã chiêu tọt vào trong ấy, thật sướng, thật phê, phê như thể lần đầu ông gần đàn bà cả ngồi buồn, nhìn ra cửa mông lung. Hôm nay là tuần thứ hai, con quỷ cái ngự trong nhà bà biết giờ đây bà là con số không trong nhà này, những gì bà nói ông đều phớt lờ, tệ hơn nữa, ông còn xỉ vả vào mặt bà. Bà bỏ cái thói nhỏ nhen ấy đi, lý nó không hẹp lòng như bà nên tôi mới lấy về, những gì bà nói để là bịa đặt, đó là tôi chưa tính những lúc bà hành hạ, đánh đập nó. Nếu không vì cái tình vợ chồng mấy chục năm nay thì bà đã không còn hiện diện trong nhà này. Nhưng nếu bà thấy ở đây không được thì cứ về nhà thầy U bà mà ở. Những tiếng xỉ vả ấy cứ vang lên trong đầu bà suốt tuần nay. Cộng thêm những tiếng dục vọng phát ra từ căn phòng ấy làm bà muốn điên lên được. Về nhà thầy U ai chứa mặt mũi đâu mà về. Thôi đành bày kêu khác vậy. Và sáng nay khi ông Hoàng rời khỏi nhà, bà cho con bé Hầu gợi Lý ra tòa đại sảnh nói chuyện. Lý thấp thỏm ra gặp bà cả với nỗi âu lo hiện ra trong khóe mắt. Ngồi đi em, ngồi xuống uống trà, ngắm nắng, lạ quá. Sao hôm nay bà ấy tốt đến thế? Lý vừa ngồi, vừa thầm lo trong bụng. Chị cho gọi em ra đây là để nói lời xin lỗi. Hai tuần nay, vì ghen mà chị đã hành hạ em. Mong em thông cảm cho cái cảnh có chồng như không của chị. Bà bắt đầu sụt sùi, trong khi Lý bùi ngùi thông cảm. Chị ơi, nếu chị đã coi em như người nhà thì xin chị đừng ngại mà kể em nghe. Hy vọng em an ủi chị được phần nào. Bà Hoàng bắt đầu thút thít. Em biết không, chị lấy chồng năm 16, đêm động phòng đau buốt ruột gan. Tuổi anh lúc ấy mới 20, như ngựa non không biết ngưng. Gần ảnh một đêm mà chị nhũn người cả tuần, em cũng đã trải qua rồi, em hiểu đó, vợ chồng khi thương nhau, dâng nhau hết không câu nệ gì, và cứ thế, chị cho ra đời 8 đứa con, nhưng hơn 2 năm nay, anh ấy bỏ bê, không ngó ngàng hay đụng tới chị, rồi tháng trước, anh ấy về, bắt chị đứng ra cưới em, rồi chưa nào căn phòng em cũng toát ra những tiếng rên rỉ bỏng cháy, trong khi chị bên này nước mắt rưng rưng. Câu chuyện bà cả kể làm Lý dao động cực độ. Nàng không ngờ mình ích kỷ đến thế. Nàng bỗng nảy ra một sáng kiến, và chắc chắn sáng kiến đó sẽ làm mọi người hài lòng. Như mọi khi, khi đi làm về là ông mò ngay vào phòng Lý, nhưng lạ thay lại không thấy bóng vợ đâu. Ông bắt đầu lo, không biết chuyện gì đã xảy ra cho cô vợ trẻ của mình. Những câu hỏi bất chắc cứ lờn vờn trong đầu. Nó làm ông bần thần đến bất động. Ông choàng tỉnh khi vòng tay âu yếm của Lý vòng quanh ngực ông. Nàng thỏ thẻ từ phía sau. Anh về rồi hả? Em nhớ anh. Như có gió thổi trong lòng, ông quay người ôm chầm lấy vợ, đặt nụ hôn nồng lên môi đắm. Ông hạnh phúc nhìn mắt vợ khép với vành môi hồng đón đợi. Sau phút đắm đuối, ông hỏi vợ với giọng trách móc, em đi đâu mà không thấy nước non đợi anh về? Giọng buồn buồn nàng trả lời, hôm nay chị cả bệnh em sang thăm, giờ em muốn anh cùng em sang phòng chị ấy. Ông Hoàng một tay luồn vô vú vợ, miệng ngọt nồng nói, em nhân từ quá, anh chết mất vì em. Cuốn lấy tay chồng và nũng nịu, tí em sẽ chiều anh, bây giờ qua thăm chị cả trước nhé anh. Nghe lời vợ, ông dìu nàng qua phong bà cả. Ba năm ấy, trên chiếc giường hồng tơ, mùi hoa hồng thơm ngát lâng lâng, áo bà sổ tung quá nửa vú. Ông ngại ngùng nhìn Lý vì sợ nàng ghen, nhưng Lý vẫn thản nhiên nắm chặt tay chồng với ánh nhìn khuyến khích. Thấy vậy, ông yên tâm kéo tay vợ đến sát giường bà cả, đưa tay sờ trán vợ, định nói với Lý mời thầy thuốc coi bệnh cho bà, thì ông bỗng thấy Lý đã khỏa thân ôm ông từ phía sau, một tay giờ vú ông, một tay thật âu yếm vuốt cu chồng, trong khi bà cả đã ngồi dậy khỏa thân tự lúc nào. Bà mỉm cười tình tứ, cởi bỏ ê phục cho ông. Xong, bà phụ Lý nâng niu bảo kiếm của chồng. Ông hoang mang đến tột độ, Chưa bao giờ ông được hai người đàn bà phục vụ cùng một lúc. Họ đỡ ông nằm xuống giường. Lý xoay người, đưa chim vô miệng chồng trong khi miệng ngậm cu chồng với những giường lạ lướt. Ông ngây ngấy liếm chim vợ, tay nhồi vú vợ cả. Tiếng rên của bà cả và Lý đã làm ông thức tỉnh. À, thì chúng mày muốn chia nhau thì đây, ông chiều. Nghĩ vậy, ông bỗng ngồi bật dậy và ra lệnh. Hai em quỳ xuống và chống mông lên cho anh. Lập tức Lý và bà cả làm theo. Hai tấm thân tương phản, một núc ních no tròn, một thánh thoát khêu gợi cùng tư thế đón đợi. Ông không ngờ lấy hai vợ sướng đến thế, vui quá nên ông vỗ mông bà cả đến bốp và hả hê thúc cu vào lồn Lý. Đường vào lồn Lý lúc nào cũng đắm say. Tuy nhiên ông không quên lấy tay ngoáy trong chim bà cả để tìm chút nước nhớt. Khi có nước nhớt rồi, ông lấy nước nhớt ấy thoa tròn lên lỗ đít bà. Lấy nhau hai mươi mấy năm trời, ông chưa hề làm điều này với bà. Cái cảm giác nhột sướng lạ dâng tràn làm bà ngọ nguệ đít không ngừng. Nhìn cặp mông tròn cứ vẫy lên liên hồi, ông thích chí nhét một ngón tay vô đít bà cả, ngoáy đều đến khi nghe tiếng rên. Bỗng nhiên ông rời chim Lý và đưa cu mình qua đít bà cả. Ông già già rồi bỗng nhiên thúc thật mạnh vào đít vợ cả. Tiếng thét của bà đã làm ông đứng thêm, vì ông biết ông mới phá trinh đít vợ sau hai mươi mấy năm vợ chồng. Bà đau quá không còn biết trời đất, chỉ biết nhũn người xuống giường sau những cú thúc mã truy phong của ông. Trong khi đó, Lý quỳ bên chồng, nàng trân trọng nút vú chồng, vuốt ve đít chồng. Những cảm giác ướt mà Lý tạo ra đã làm ông hứng đến độ thúc ngày càng mạnh vào lỗ đít trinh của vợ cả. Nhưng lạ thay, có thúc đến bao nhiêu ông cũng vẫn không tài nào đi đến tột đỉnh. Như khi làm tình với Lý, ông đổi trò chơi, cu thúc đít thêm, một tay bóp vú thêm, một tay mò chim Lý, miệng cắn vú Lý đến đê mê. Ông bỗng rời đít thêm, chuyển qua đít Lý, và nhấp thật mạnh trong nhịp điệu xoay tròn mà nàng tạo ra. Lúc này bà cả đã dã rời, bà sung sướng khi ông rời khỏi mông bà. Bà nằm đó thở dốc nhìn chồng hoang lạc với kẻ thù. Bà không tài nào hiểu được tại sao Lý có cái cảm giác sướng khi cu ông cho vào đít nàng. Bà tự hỏi, chẳng lẽ nó không biết đau? Câu hỏi chưa dứt thì ông hỗn nhiên hét vang, đổ người xuống lưng Lý với cảm giác tuôn trào. Sau vài phút buông xuôi, ông ngồi dậy, dịu dàng nút vú vợ cả, hôn môi Lý và nói, đêm nay Thiên qua phòng Lý với anh nhé. Lòng Lý chợt quặn lại, trong khi mắt bà thiêm sáng chói, đám đuối nhìn chồng. Ông dìu Lý về phòng, nàng lặng lặng nằm lên giường, quay mặt vào tường. Ông cảm được điều khác thường trong cử chỉ của vợ, nó pha chút hờn giận, pha chút buồn vương. Nhưng tại sao hờn, tại sao giận thì có trời mới biết. Tất cả đều do nàng sắp đặt cơ mà. Ông định im, không hỏi vợ, nhưng khi thấy bờ vai vợ run run, xót vợ trẻ nên ôm nàng vào lòng và hỏi, sao em khóc? Em sợ mất anh. Em đừng sợ, vì chỉ có em mới mang lại niềm vui sướng cho anh. Ông thành thật nói. Lý xúc động xoay người đối diện mặt với chồng và hỏi, anh nói thật thật, anh đừng bỏ em nhé. Làm sao anh bỏ em được? Không có em, anh đâu có được cái cảm giác sướng tràn đời như vậy. Nhưng từ giờ trở đi, em không còn được là của riêng anh nữa. Ông bỗng cười lớn. Em bắt anh gần bà ấy bây giờ lại lo. Lý nũng nịu, nâng niu cu chồng. Cái này này, cái này làm em khổ này. Ghét tê 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 nó lắm lắm. Miệng nói mạnh, nhưng tay lại thiết tha. Do vậy mà cu ông lại lần nữa chóng ngốc lên trời, hạnh phúc tràn về. Ông lại bắt đầu với bể hạnh phúc trời ban khi có hai vợ.